lần nữa. Kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và cũng một lần nữa kính chúc toàn thể quý ông bà anh chị em một mùa xuân Kỷ Hợi tràn đầy niềm vui, phước hạnh, bình an trong tình yêu của Chúa và trong sự chăm sóc diệu kỳ của bàn tay ôm ấp của Ngài đối với chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi lần Tết đến, người Việt Nam chúng ta có một tục lệ mà khi chúng ta suy nghĩ chúng ta thấy hơi kỳ lạ nhưng mà rất quý báu. Đó là người Việt Nam chúng ta thích những con số. Trước tiên là con số 5 và sau đó là con số 3. Vì thích con số 5 cho nên mỗi lần Tết đến, người ta thường có một câu liễn chúc cho ngũ phúc lâm môn. Nghĩa là có phú quý, có thọ, có khương ninh, tức là có giàu sang rồi sống lâu khỏe mạnh bình an vân vân. Và vì ao ước những phước đó vào nhà của mình cho nên một số người thì thường sắm một cái mâm gọi là mâm ngũ quả có 5 loại trái cây khác nhau mà người Việt Nam chúng ta thường tìm kiếm cho được. Và không biết ở hải ngoại này có ai làm điều đó không? Thường thường họ ta tìm trái thứ nhất là trái mãng cầu, trái thứ hai là trái đu đủ, trái thứ ba là trái xoài, trái thứ tư là trái sung và trái thứ năm là trái thơm, trái khóm. Để cầu mong cho mình năm mới cầu đủ xài sung sướng và danh thơm tiếng tốt. Đó là số 5. Nhưng một số người khác thì thấy nó cầu kỳ quá cho nên họ chỉ thích con số 3 mà thôi. Và con số 3 đó người ta gọi là tam đa. Họ muốn cho mình có đa phước, đa lộc và đa thọ. Vì vậy nhà nào họ cũng có một cái hình tượng gọi là tượng tam đa để trên bàn thờ hay là để chỗ nào cao quý nhất để mong ước rằng năm mới sẽ được tam đa. Trong cái tượng tam đa đó có 3 hình người. Hình thứ nhất là một người lớn tuổi, chung quanh mình có con cháu bao quanh và người ta gọi đó là phước. Tượng thứ hai ở giữa là tượng có một nhân vật rất quan trọng là đội mũ cánh chuồng, rồi ung dung mặc áo bông đẹp lắm. Người ta nói đó là đa lộc vì được lộc của triều đình ban cho, nào là chức tước, nào là thăng quan tiến chức, rồi lại có ruộng vườn vua ban nữa. Cái tượng thứ ba ở trong pho tượng tam đa này đó là một cụ già râu dài bạc phơ trắng, rồi cầm cây gậy đứng đó để tượng trưng cho ông lộc, ông phước, dạ xin lỗi là ông thọ. Vì vậy mà Việt Nam mình có sữa ông thọ, và ông thọ có nghĩa là tượng trưng cho được sống lâu. Người ta mong ước đời mình khi Tết đến thì được phước, được lộc nhiều và được sống lâu. Nhưng tôi và quý bạn xem suy nghĩ, những trái cây đó có thể ban phước, ban lộc, ban thọ cho mình không? Cái tượng ông thọ tam đa đó, ông thọ, ông lộc và ông phước đó có ban phước được cho chúng ta không? Trái cây là một vật chất không có linh hồn, không có cái gì có thể giúp cho loài người chúng ta được, chỉ cho chúng ta ăn cho thoải mái và sung sướng thôi. Còn tượng Tam Đa chỉ là một hình tượng, mà hình tượng thì Kinh Thánh nói rằng tượng có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng mà không nói, có chân mà không đi được, có tai mà không làm được gì cả. Thì cái tượng đó có thể giúp cho chúng ta được phước và lộc thọ hay không? Nhưng hôm nay, nhân dịp Tết Kỷ Hợi này, tôi và quý bạn trăm đến đây và vừa nghe đọc qua một khúc Kinh Thánh nói về phước lộc thọ ở trong Thi Thiên thứ nhất, câu thứ nhất cho đến câu thứ sáu chúng ta vừa nghe đọc qua. Thi Thiên thứ nhất đó gồm có 6 câu. Câu đầu nói về phước, câu thứ hai, câu thứ ba nói về lộc, câu thứ tư, thứ năm và thứ sáu nói về thọ. Và mong ước rằng trong bài ngắn ngủi hôm nay, nhân dịp Tết này, tôi chia sẻ đến quý ông bà anh chị em để chúng ta tìm cách thế nào để cho đời sống của mình trải qua Tết này, Tết nọ cho lâu dài, chúng ta được phước, chúng ta được lộc và chúng ta được thọ. Phước có nghĩa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Phước có nghĩa là một trạng thái của tâm hồn bình lặng, an vui và phước hạnh. Phước đó không tùy thuộc vào vật chất, thứ đó cũng không thuộc về bị lệ thuộc vào những hoàn cảnh của xã hội này. Phước này là một công tác mà Đức Chúa Trời đặt vào lòng của chúng ta, để cho chúng ta giàu sống trong hoàn cảnh nào, khó khăn nào, thử thách nào, chúng ta vẫn sống cuộc đời sung mãn phước hạnh. Đó mới thật là phước. Trái cây không làm cho phước, tượng Tam Đa cũng không làm cho phước, nhưng Thi Thiên thứ nhất, câu thứ nhất đã cho chúng ta thấy nguyên tắc để tôi và quý ông bà anh chị em có thể nhận được phước. Câu đó chết như thế này: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Người ta được phước là do Đức Chúa Trời ban cho, và chúng ta được phước là nhờ biết được những nguyên tắc để áp dụng cho đời sống của mình. Nguyên tắc thứ nhất là gì? Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ. Kẻ dữ ở đây là kẻ ác, mà đứng đầu kẻ ác Kinh Thánh gọi là ma quỷ và Satan. Những kẻ ác và ma quỷ có rất nhiều mưu kế. Tại sao có nhiều mưu kế? Mục đích là đem ra nhiều mưu kế để cho con người quên đi Đức Chúa Trời là đấng ban phước. Người ta đi cầu phước vào trong những trái cây, người ta đi cầu phước vào những hình tượng, người ta đi cầu phước vào những mê tín dị đoan, người ta cầu phước về những điều mà Tết ai cũng làm, là tin vào con giáp. Con giáp tức là một con thú nào đó mà thôi, làm sao có thể ban cho con người được phước được. Nhưng mà ma quỷ đưa những cái điều đó ra như là một mưu kế, để cho họ cứ đưa mình vào trong cái đường lối đó mà quên đi Đức Chúa Trời là đấng ban phước. Người ta mỗi lần Tết thì đi bói toán, đi xin xăm, đi cầu phước này phước nọ ở một khắp mọi nơi, mà quên đi Đức Chúa Trời là đấng dựng nên loài người và Ngài cũng ban phước cho loài người chúng ta. Vì vậy, muốn được phước thì đừng theo mưu kế của ma quỷ nữa, đừng đi vào con đường của mê tín dị đoan. Những điều đó không có phước đâu. Chúng ta chưng biết bao nhiêu trái cây trên nhà cũng không đem lại chúng ta phước hạnh gì, vì trái cây chỉ để cho chúng ta ăn mà thôi, ngoài ra không có gì khác. Cho nên phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ mới là được phước. Và thứ hai, câu thứ nhất đó chép rằng phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, rồi gì nữa? chẳng đứng trong đường tội nhân. Thế gian này là thế gian đầy ô trọc và tội lỗi. Người ta nói rằng nhân vô thập toàn, không có nào hoàn toàn cả, mười phần cả, nhưng cũng có những sơ suất lỗi lầm, và những sơ suất lỗi lầm đó là những tội lỗi. Kinh Thánh chép rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chẳng có một người công bình nào cả, dẫu một người cũng không. Từ xưa tới nay cho đến mãi mãi, nhân loại chúng ta đắm chìm trong tội lỗi. Khi sinh ra, dòng máu lưu truyền từ đời này qua đời khác đã ô nhiễm tội lỗi từ tổ tông rồi cho đến bây giờ. Cho nên sinh ra trên đời này ai cũng là người có tội cả. Tôi có tội, quý bạn xem có tội, và hết thảy thế gian này đều có tội. Chúng ta đều đứng ở trong con đường tội lỗi. Nhưng Kinh Thánh đưa ra một bí quyết để được phước là: phước cho người nào chẳng đứng trong đường tội nhân. Chúng ta là tội nhân, làm sao cũng đứng trong đường tội nhân được? Kinh Thánh nói mâu thuẫn không, thưa quý bà anh chị em? Nhưng không, Kinh Thánh không mâu thuẫn đâu, thưa quý bà anh chị em. Kinh Thánh là Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng chúng ta là tội nhân đáng bị Đức Chúa Trời hình phạt đời đời trong hồ lửa vực sâu, không tìm thấy những phước lành. Nhưng Đức Chúa Trời của tình yêu, Ngài đã yêu thương nhân loại chúng ta đến nỗi Ngài đã sai con một của Ngài từ trời giáng thế lâm phàm xuống trần gian này để sẵn sàng chịu chết gánh tội cho tôi và quý bạn chứ. Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Ngài đem cả tội lỗi của nhân loại chôn vào trong mồ mả, và đến ngày thứ ba Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại để xưng công chính cho chúng ta. Và bất cứ người nào đến với Chúa Giêsu tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình thì huyết của Chúa Giêsu đổ ra trên thập tự giá rửa sạch tội cho chúng ta, và từ đó chúng ta không còn đứng trong tình trạng của con người tội nhân nữa. Vì vậy, muốn không đứng trong con đường tội nhân, chỉ có một điều duy nhất cho chúng ta là hãy đến với Chúa Thế Giêsu là đấng đã chết thay tội lỗi chúng ta trên thập tự giá. Kinh Thánh chép rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa đã ban con một của Ngài cho chúng ta. Chỉ tin Chúa Giêsu mà thôi thì Chúa sẽ tha tội chúng ta, và ngay giờ phút đó đem chúng ta ra khỏi dòng giống của tội nhân. Chúng ta sẽ không còn đứng trong dòng giống của người có tội nữa. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế kẻ dữ và chẳng đứng trong đường tội nhân. Nhưng bí quyết thứ ba để được phước nữa là gì, thưa quý bạn cho em? Đó là không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Kẻ nhạo báng là ai? Thứ nhất, chúng ta thấy Kinh Thánh nói rằng kẻ nhạo báng là những kẻ kiêu ngạo, không coi Đức Chúa Trời là ai cả, không thờ phượng Đức Chúa Trời. Thi Thiên 19 câu 51, 119 câu 51 chép rằng kẻ kiêu ngạo nhạo báng nhiều quá, nhưng tôi không xây bỏ luật pháp của Chúa. Rồi trong Châm Ngôn 21 câu 4 chép rằng nhạo báng ấy là tên của người kiêu căng, cao cách nó bị xử cách, họ đối xử cách sức sượt theo tánh kiêu ngạo của nó. Kiêu ngạo tức là coi mình là lớn hơn ai hết. Người ta nói rằng có một số người coi mình là trung tâm của vũ trụ, cái rốn của vũ trụ này, và không coi trên trời có một đấng cao cả nào cả. Thuyết nhân bản hay là luật nhân bản mà ngày nay một số người theo là lấy con người làm gốc, chứ không phải lấy Đức Chúa Trời làm gốc. Và họ coi con người có thể giải quyết mọi nan đề của trần thế này. Nhưng không, thưa quý bà anh chị em, Đức Chúa Trời mới có thể giải quyết mọi nan đề của loài người chúng ta, của thế giới này, của xứ sở của chúng ta, của nhân loại này, của dân tộc này. Vì vậy mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta được phước chỉ có ở trong Đức Chúa Trời mà thôi. Thi Thiên 16 câu thứ 2 chép rằng: Tôi nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi, ngoài Ngài tôi không có phước nào cả. Ngoài Đức Chúa Trời không có phước nào cả. Thưa quý bạn cho em, một người con ở trong gia đình mà bỏ gia đình ra đi, không biết cha mẹ mình là ai, đứa con đó giàu có phước đi nữa thì cũng vùi dập cuộc đời mình trong đau khổ. Chúng ta sống trên trời đất này có một Đức Chúa Trời cao cả, đấng dựng nên trời đất, mà chúng ta không thờ phượng Ngài, không đến với Ngài, chúng ta tìm đâu cũng không được phước hạnh. Thưa quý bạn cho em, vì ngoài Ngài chúng ta không có phước nào cả. Và Kinh Thánh còn nói nữa, ở trong Thi Thiên 33 câu 12 như thế này: Nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp có phước thay. Phước cho người nào có Đức Giê-hô-va làm chủ mình. Thưa quý bà anh chị em, nếu tôi và quý bà anh chị em đến với Chúa Giê-xu thờ phượng Đức Chúa Trời thì phước hạnh liền tới với chúng ta. Dẫu ở bên ngoài sóng gió bao nhiêu thử thách, chiến tranh, đau khổ, khủng bố tất cả, nhưng tâm hồn của chúng ta bình an vô sự vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta và ban phước cho chúng ta. Thi Thiên thứ nhất mà chúng ta vừa nghe đọc, câu 1 nói về phước, nhưng câu 2 thì lại nói về lộc, như chúng ta đã thấy. Lộc là gì thưa quý bạn chứ? Theo định nghĩa của từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ, định nghĩa lộc như thế này: lộc là việc tốt lành do trời ban. Tôi không biết hai người này có tin Chúa hay không, mà làm cuốn từ điển này mà lại nói là lộc là do Đức Chúa Trời ban. Một người đang đói mà vào một nhà người ta mời ăn ngay, thì người ta nói đó ông đó có lộc ăn, phải không? Một người mà được hưởng lương bổng của nhà nước, người ta gọi đó người đó có lộc nước. Một người hưởng chức vụ áo mão cân đai của nhà vua, người ta nói đó người có lộc vua. Và người có con cái học hành giỏi giang, đạt đến những mức độ cao trong đời này, người ta gọi gia đình đó là có lộc con. Họ sung sướng lắm vì có lộc. Ngày xưa và cả ngày nay nữa, thưa quý bà anh chị em, khi người ta đón giao thừa xong ở nhà thì người ta đến chùa, có khi trong ban đêm, đêm khuya lãng hoạn đi bẻ một cái nhánh cây ở trong chùa đó để đem về, và người ta đó là lộc, và mong ước rằng cả năm đó mình được lộc. Nhánh cây đó mỗi ngày mỗi khô héo và người ta đem quăng đi. Thật ra lộc đâu chưa thấy, nhưng mà chỉ là tàn héo cuộc đời của mình, ở đâu cũng vào đó mà thôi. Nhưng Thi Thiên thứ nhất mà tôi và quý bạn cho em đọc đã nói gì? Người có lộc là người như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Không phải là lộc nhánh cây tàn héo, nhưng mà nhánh cây tươi tốt mọc, cái cây nó mọc gần dòng nước mà xanh bông trái tươi tốt, có ích lợi cho mọi người. Đó là lộc mà Kinh Thánh nói là sống động, tươi tốt, mãi mãi không bao giờ tàn. Và làm sao được lộc đó thưa quý bà anh chị em? Kinh Thánh nói rằng người ấy vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Muốn được lộc mà trời ban thì chúng ta cần phải có lời của Đức Chúa Trời chỉ dẫn phải làm gì. Vì vậy mà người con dân của Chúa ai nấy đều có một quyển kinh thánh, gọi là luật pháp của Đức Giê-hô-va hay là luật pháp của Đức Chúa Trời. Con cái của Chúa đọc lời của Đức Chúa Trời để coi Đức Chúa Trời đã dạy mình phải làm gì, có những nguyên tắc nào để đem chúng ta phước hạnh và lộc mà Ngài ban. Lộc lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là gì? Là Ngài sanh dựng mọi vật cho chúng ta ăn mà không có đòi một giá nào. Khi tôi và quyến bạn chăm trồng một cái cây, cây lớn lên, mà nếu Đức Chúa Trời không cho lớn lên thì làm sao lớn lên được và có trái? Và mỗi lần chúng ta hái trái hoặc là đi trong rừng chúng ta hái trái ăn, chúng ta không trả cho Đức Chúa Trời một đồng nào cả. Khi chúng ta đi xuống sông, xuống biển chúng ta bắt cá ăn, chúng ta không có trả cho Đức Chúa Trời một đồng nào cả. Rồi chúng ta đem bán như thế đó mà chúng ta lấy lợi lộc cho mình. Chúng ta quên ơn Đức Chúa Trời đã sanh dựng những vật đó cho chúng ta. Lộc lớn nhất mà tôi muốn nói ở đây là ân sủng của Đức Chúa Trời. Đang khi chúng ta phạm tội bị hình phạt đời đời, thì Đức Chúa Trời sai con Ngài đến một trần thế này, Ngài ban cho chúng ta con một của Ngài. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài cho chúng ta. Và đó là một lộc rất lớn. Vì vậy muốn được lộc theo Thi Thiên thứ nhất mà tôi đọc cho quý bạn cho em nghe, đó là chúng ta phải vui vẻ về luật pháp Đức Chúa Trời và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Chúng ta phải đọc lời của Chúa để biết Chúa dạy chúng ta làm điều gì. Có một quyển kinh thánh quý lắm thưa quý bạn cho em. Quyển kinh thánh đó có thể xoay chuyển và thay đổi cuộc đời của tôi và quý bạn cho em. Nhờ đọc kinh thánh mà biết bao nhiêu cuộc đời được thay đổi, nhờ đọc kinh thánh mà biết bao nhiêu cuộc đời được phước hạnh. Và họ sống trong trần gian ô tội này, nhưng mà họ vẫn hưởng được phước trời vinh hiển trong bất cứ hoàn cảnh nào thưa quý bà anh chị em. Có một lần có một người Tây Phương đi sang một bộ lạc mà xưa vốn là bộ lạc ăn thịt người. Anh ta đi qua một cái con đường mòn trong những xóm nhà hiu quạnh. Anh ta nhìn thấy một cụ già ngồi trước cửa đọc một quyển sách. Anh bước lại gần và thấy đó là một quyển kinh thánh. Anh nói rằng: cụ ơi, ở bên xứ tôi bên Âu Châu văn minh lắm, tới bây giờ không còn ai đọc cuốn sách này đâu, mà cụ đọc làm gì? Ông cụ này ngạc nhiên mà nhìn anh này một cách ngạc nhiên lắm thưa quý bạn chứ. Rồi ông đứng dậy nắm tay của người Tây Phương này đi ra phía sau nhà, mở nắp hầm ra và nói với anh rằng: anh hãy nhìn xuống cái hầm đó có gì ở trong đó. Người Tây Phương này nhìn xuống thì thấy ở trong hầm đó đầy dãy xương sọ, xương tai, xương chân, xương sườn, đầy dãy trong cái hầm đó, chất cao nghiệu ở dưới đó. Ông cụ nói rằng: anh có biết không, bộ lạc của chúng tôi là bộ lạc ăn thịt người. Thỉnh thoảng chúng tôi kéo nhau đánh qua bộ lạc khác để giết những người khác đem về làm tiệc ăn chung với nhau. Nhưng một ngày kia có một vị giáo sĩ đi đến làng của tôi và giảng đạo cho chúng tôi và tặng cho chúng tôi một quyển kinh thánh. Chúng tôi đọc kinh thánh này thấy lạ lùng quá. Đức Chúa Trời dạy chúng tôi phải yêu thương, phải giúp đỡ lẫn nhau và phải cầu nguyện cho nhau. Chúng tôi được thay đổi, bỏ ăn thịt người nữa, và cả xã hội làng xã của chúng tôi được thay đổi hoàn toàn. Ai nấy đều sống trong bình an yêu thương, không còn ăn thịt người, giết người ăn thịt nữa. Và anh có biết không, nếu chúng tôi không có quyển kinh thánh này thì khi gặp anh ở đây chúng tôi đã bắt anh từ lâu rồi. Chúng tôi sẽ làm thịt anh và cả xóm của chúng tôi sẽ hiệp nhau mà có một buổi linh đình, rồi xương sọ, xương sườn, xương tai, chân chân anh cũng bị quăng vào đó. Người Tây Phương này nghe rùng mình sợ. Nhưng có một điều là kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời biến đổi cuộc đời của chúng ta. Lời của Chúa nói rằng Quyển Kinh Thánh này là bởi sự soi dẫn của Đức Chúa Trời có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người của Đức Chúa Trời được hướng dẫn để làm mọi việc lành. Kinh Thánh còn dạy rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm và cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi sẽ được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Muốn được phước, muốn được lộc, muốn được cuộc đời tràn đầy niềm vui sướng, hãy đọc lời Đức Chúa Trời, thưa quý bạn chị em. Lời đó sẽ chỉ cho quý bạn chị em nguyên tắc nào để được sự cứu rỗi, làm sao để biến đổi cuộc đời của mình ra thánh, làm sao cuộc đời của mình yêu thương giúp đỡ những người khác. Kinh Thánh dạy rõ ràng cho chúng ta. Vì vậy, muốn được lộc như cây trồng gần dòng nước thì hãy vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Ước ao rằng nếu quý bạn chăm nào ở trong phòng nhóm này hôm nay chưa có quyển Kinh Thánh, xin liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ mua và tặng cho quý bạn chăm một quyển Kinh Thánh để quý bạn chăm đọc, để rồi năm nay chúng ta nhận được lọc nhiều vì lời của Chúa dạy chúng ta nguyên tắc đó. Thi Thiên thứ nhất, câu thứ nhất nói về phước, câu thứ nhì và câu thứ hai, thứ ba nói về lộc, nhưng từ câu thứ tư, thứ năm và thứ sáu thì nói về thọ. Thọ tức là sống lâu, ai cũng thích sống lâu, nhưng không ai thích bệnh hoạn đau khổ, phải không? Nếu một người được thọ thì người đó không ngoại trừ đau yếu, bệnh hoạn và có khi nằm một chỗ nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Thọ sướng hay là khổ? Thọ sướng hay là khổ tùy theo tâm hồn của chúng ta là sướng hay là khổ mà thôi. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng kẻ ác chẳng như vậy đâu, câu thứ tư đó. Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Câu này nói gì? Người làm ác, người không biết Đức Chúa Trời là ai, người đó như là rơm rác gió thổi bay đi mà thôi, tức là cuộc đời ngắn ngủi lắm, không được thọ đâu. Rồi hơn nữa, Thi Thiên câu thứ 5 nói rằng bởi có ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Nghĩa là gì? Nghĩa là những người không có Đức Chúa Trời và sống theo mưu kế của kẻ dữ và làm ác đó, người đó sẽ không được vào hội của người công bình. Hội người công bình là hội gì? Là hội những người được cứu rỗi trong huyết báo Chúa Giê-xu, là được làm con Đức Chúa Trời. Người đó khi từ giã cõi đời này phải sẽ vào sống cuộc đời phước hạnh đời đời ở trên trời, trên thiên đàng vinh hiển. Ở tại đó gọi là hội của người công bình. Nhưng những người nào không có Đức Chúa Trời, người làm ác, người theo mưu kế của kẻ dữ thì không bao giờ sẽ được thọ để mà vào hội người công bình như vậy đâu. Rồi gì nữa, thưa quý bà anh chị em? Kinh Thánh còn nói vì Đức Giê-hô-va biết được người công bình xong đường kẻ ác rồi sẽ bị diệt vong. Người làm điều ác, người theo mưu kế của ma quỷ, người sống cũng không có Đức Chúa Trời, và cuối cùng thì sẽ bị hình phạt đời đời trong hồ lửa vực sâu mà không được vào trong thiên đàng vinh hiển, không được vào hội người công bình. Người kẻ ác không vào đó được đâu, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy, để hưởng phước hạnh đời đời ở trên trời, được thọ đời đời ở trên trời, thì tôi và quý bà anh chị em phải cần đến với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phán rằng kẻ đến cùng ta sẽ không bao giờ bỏ ra ngoài đâu. Rồi Ngài phán rằng ai tin ta thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin ta thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Muốn được thọ phải đến với Chúa Giê-xu và tin Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu mời Ngài làm chủ cuộc đời của chúng ta. Chúng ta giàu theo thói thường mỗi người phải từ giả cõi đời này. Nhưng mà khi từ giả cõi đời này, người có Chúa Giê-xu sẽ bước vào cánh cửa đời đời hưởng phước hạnh được thọ với Đức Chúa Trời ở trên đó. Thưa quý bà anh chị em, có một ký giả chuyên đi đến các viện dưỡng lão để làm những phóng sự đăng lên báo khuyên những người làm sao để sống thọ. Lần kia anh đến một viện dưỡng lão, nhìn thấy một cụ già rất là tráng kiện, mà già rồi mà thấy tráng kiện lắm, ngồi trên một cái băng ghế bên bờ hồ ở trong viện dưỡng lão. Anh liền chạy tới và nói: cụ ơi, tôi là ký giả đến đây để hỏi cụ những nguyên tắc làm sao mà cụ sống khỏe như vậy. Cụ bao nhiêu tuổi rồi? Cụ này quay qua nói rằng: tuổi của tôi hả? Tôi bây giờ đã 94 tuổi rồi. 94 tuổi mà da thịt cụ còn hồng hào, cũng mạnh khỏe. Cụ có nguyên tắc nào mà có thể cho chúng tôi biết cụ sống lâu như vậy không? Làm sao để được sống lâu như vậy? Cụ này nói: không có gì khó đâu. Tôi cả đời từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ uống một ly rượu, chưa bao giờ cầm trên tay điếu thuốc. Mỗi ngày tôi đọc kinh thánh và dành thì giờ cầu nguyện cho tôi và cho anh em tôi, cho nhiều người khác. Đó là nguyên tắc rất là đơn sơ, và vì vậy Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đến bây giờ như thế. Anh ký giả này nói: ô tốt quá, thật là lạ lùng, tôi sẽ đăng lên báo để cho những người thấy biết nguyên tắc này để mà họ theo hầu cho họ được sống thọ. Rồi anh nhìn ra chỗ khác và muốn đi phỏng vấn một số người khác nữa. Anh thấy có một cụ già lõm cộm, lưng gù, khệnh khạng đi, ho sù sù, rồi hai bên mép những bọt trắng phiếu, cách đau khổ quá. Anh đến nói rằng: cụ ơi, cụ sống ở đây bao lâu rồi? Nói là cũng lâu rồi. Nhưng mà cái cụ già này quay sang người ký giả nói rằng: tôi mới vừa nghe anh phỏng vấn cái ông cụ ngồi bên hồ đó. Anh đừng có tin ông đó nghe, đừng có đăng lên báo mà làm hại những người khác. Hãy coi tôi nè, tôi từ 9 tuổi mỗi ngày uống 2 chai rượu, mỗi ngày hút 3 gói thuốc. Những cô gái nào mà thương tôi thì tôi ăn ở ngay, không lo, không có phân biệt gì cả. Cuộc đời tôi cứ làm gì mà bây giờ tôi sống tới bây giờ. Anh ký giả hỏi rằng: vậy thưa cụ, cụ được 80 tuổi chưa? Anh này nói là: tuổi của tôi hả? 34 tuổi. Mới 34 tuổi mà cuộc đời như vậy. Bởi vì ăn sai, ăn uống trác táng, đưa đời mình vào biết bao nhiêu tội lỗi. Như vậy thưa quý bạn, muốn được thọ, hãy trở về với Đức Chúa Trời, từ bỏ những điều mà ma quỷ cám dỗ mình, những điều ác cám dỗ mình, hãy xa lánh. Hãy đọc lời Đức Chúa Trời để vẫn biết nguyên tắc để sống, để cầu nguyện thanh thản và đến với Đức Chúa Trời, tiếp nhận Chúa Giê-xu để được thọ đời đời trong nước vinh hiển của Ngài. Thưa quý bà anh chị em, Tết này ai trong lòng chúng ta cũng muốn phước. Hãy lánh xa mưu kế cả dữ, đừng đứng trong đường tội nhân nữa, bằng cách tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đi. Và đừng đi vào con đường của kẻ nhạo báng, nhưng hãy đọc lời Chúa, hãy tìm lời Chúa mà đọc, và lời Chúa sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta để chúng ta có một cuộc sống được phước hạnh dư dật. Và hãy đến tin Chúa Cứu Thế Giê-xu ở trong Đức Chúa Trời để làm con cái của Ngài. Chúng ta từ giả cõi đời này đi nữa, chúng ta sẽ bước vào đến vinh quang đời đời hưởng phước hạnh của Chúa. Ước rằng Tết này, năm này và những năm tới đây, quý bạn cho em tìm được những nguyên tắc để phước lộc thọ, và cầu xin Đức Chúa Trời ban cho quý bạn cho em được phúc lộc thọ như lời Ngài đã dạy chúng ta trong Thi Thiên thứ nhất này. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.